thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 28 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 28 này có tựa đề là Những ống nghiệm đầu tiên. Chương này mở đầu cho phần 2 mang tựa đề Trong cơn lốc của lịch sử 1962-1975. Xin nhắc lại, quyển sách gồm 4 phần, 27 chương đầu thuộc phần 1 có tựa đề là Thời thơ ấu trước 1962. Tóm tắt chương trước, Long kể những thay đổi giấy tờ của mình trải qua 4 bản sắc khác nhau.
Con không làm nghề đó được đâu. Từ trước tới giờ con vẫn ước mong sau này làm việc gì có liên quan đến nghiên cứu và dạy học. Con thích nhất là vật lý. Con không tưởng tượng được có ngày con đứng bán thuốc trong một tiệm thuốc Tây. Long ngồi nói chuyện với sư huynh Antona, một người thầy cũ của mình ở trường Adran. Thời gian là mùa hè 1962. Không gian là sân trước của trường Tabe, Sài Gòn, đường Nguyễn Du, ngay gần nhà thờ Đức Bà. Đang lúc nghỉ hè nên trường vắng tanh, hai thầy trò ngồi trên một chiếc ghế đá dưới tán lá của những cây cổ thụ trong sân rộng thênh thang. Bóng mát làm dịu hẳn cái nóng bức của mùa hè Sài Gòn. Tiếng xe cộ tấp nập trên đường Hai Bà Trưng bên hông trường cũng chỉ còn là một âm thanh vang vẳng đâu đấy. Giữa trung tâm một thành phố náo nhiệt như thế mà có được một khoảng yên bình như vậy thật không ngờ. Long mới đậu tú tài tháng 6 vừa rồi. Có bằng cấp trong tay, chàng thanh niên 18 tuổi vẫn chưa biết lên đại học phải chọn ngành gì. Suốt 10 năm học ở Đà Lạt, từ 1952 đến giờ, chàng sống vô tư lự, khép mình trong cái vỏ bọc che chở của ngôi trường nội trú. Giờ đây, chàng như con bướm chui ra khỏi cái kén, nhìn đời với con mắt tò mò, thích thú nhưng vẫn không giấu được vẻ ngô nghê của thằng con trai chưa biết gì về đời. Nhưng con thừa biết là ở Việt Nam hiện nay, con không có hy vọng làm được gì gọi là nghiên cứu khoa học cả. Vì đất nước còn nghèo, làm sao có phương tiện cho con nghiên cứu? Nếu con đi Pháp thì họa may, mà ngay bên Pháp cũng không phải dễ sống bằng nghề nghiên cứu đâu. Sư huynh Antona nói vậy. Ông là thầy dạy môn lý hóa, có cảm tình đặc biệt với Long từ vài năm qua. Trong khi Long chưa biết phải học gì sau khi có bằng tú tài, thì chính sư huynh đề nghị lo cho Long bước đầu ở Sài Gòn. Chàng từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, ở tạm vài ngày trong trường Ta Be cùng với thầy cũ, trong một phòng dành cho khách vãng lai. Người thầy cũ ưu ái nhắc nhở Long phải biết thức thời và đề nghị Long theo học ngành dược.
Long đã hai lần bỏ qua cơ hội đi Pháp vì không thể bỏ mẹ và đàn em ở lại để chỉ lo cho thân mình. Lần đầu vào năm 1954, khi Sở Xã hội Pháp đề nghị đưa cậu bé Long 10 tuổi đi Pháp nuôi cho ăn học đến khi trưởng thành. Cả hai mẹ con đều biết chắc là đi như thế sẽ coi như vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa và quyết định không đi, không chút luyến tiếc. Lần thứ hai gần đây hơn, trong thời gian Long đang học lớp Matelem, lớp 12 văn toán, niên khóa 1961-62, nội trú trong trường Adran. Một hôm có sư huynh Cyprien, trước đây là giám tỉnh dòng La San, gặp riêng Long và đưa một bao thơ lớn dày cộm, nói: "Con muốn đi Pháp học sau khi đậu tú tài thì con điền vào đơn trong hồ sơ này." Tất cả mọi thủ tục sẽ có người lo hết cho con. Sư huynh giải thích thêm là sang Pháp, Long sẽ có học bổng để theo học một ngành mình chọn trong một trường kỹ sư của các sư huynh dòng La San ở thành phố Lyon, đó là trường ECAM, một trường công giáo đào tạo kỹ sư công nghệ. Còn chuyện giấy tờ xin xuất ngoại về phía Việt Nam thì đã có người lo tất cả từ đầu đến cuối. Đó là những cựu học sinh của các trường La San nay làm những chức vụ cao cấp trong chính quyền. Phải nói sư huynh Sipayan đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong dòng La San, nhưng cũng rất thân thiện với học trò nên được mọi người quý mến. Xin nói thêm ở đây, chức giám tình, tiếng Pháp là visiteur, trong dòng La San là chức đứng đầu một tỉnh dòng. Thời đó tỉnh dòng Việt Nam bao gồm tất cả các trường La San ở Việt Nam và cả ở Campuchia. Sư huynh Cyprian làm giám tỉnh 10 năm từ 1951 đến 1960. Ông là người Việt Nam đầu tiên nắm chức vụ quan trọng này. Trước kia đều do các sư huynh người Pháp đảm trách. Long cũng vô cùng ngạc nhiên và cảm động khi được sư huynh tỏ lòng ưu ái, lo cho tương lai học hành của mình như vậy.
Mẹ Long khi biết chuyện này vừa nói vừa khóc. Con sang Pháp thì chắc chắn con học thành tài rồi. Sau đó con lấy cô vợ đầm, con sống sung sướng bên đó. Con còn muốn trở về đất nước nghèo khổ đang có chiến tranh này nữa không? Nếu Long sinh ra trong một gia đình bình thường thì chắc sẽ không bỏ qua cơ hội đi Pháp này. Nhưng Long đã có cuộc sống không bình thường từ bé, nên Long cảm ơn sư huynh Cyprien đã thương mà lo cho mình như thế, nhưng đành phụ lòng ân nhân thôi. Báo thơ dày cộm được xếp vào đáy tủ giữ làm kỷ niệm. Cũng như sư huynh Cyprien, sư huynh Antoine biết rõ hoàn cảnh gia đình Long, vì vậy ông khuyên Long theo học ngành dược. Dù con không có tiền để làm chủ một nhà thuốc Tây, con vẫn có thể hùn hạp với người có tiền để mở tiệm thuốc, và như vậy con sẽ sống sung túc mà có thể giúp đỡ cho gia đình được. Nhưng con nghĩ con sẽ không đủ kiên nhẫn đứng 8 tiếng một ngày trong một cửa hàng để bán thuốc cho khách hàng. Long ơi, nghề dược sĩ không nhất thiết phải mở nhà thuốc Tây đứng bán thuốc. Còn nhiều công việc khác trong ngành dược. Con có thể làm việc trong một viện bào chế thuốc hoặc làm trong một phòng thử nghiệm y khoa. Ông nói ngày mai sẽ đưa Long đến viện bào chế Roussel. Ở đấy có một học trò cũ của ông bây giờ làm giám đốc kỹ thuật. Ông muốn cho Long thấy là công việc ở đấy không nhàm chán chút nào.
Anh chàng mới lớn có đầu óc mơ mộng trên mây hơn là hai chân đứng vững trên mặt đất. Long thích môn vật lý, không phải vật lý nói chung mà là vật lý vũ trụ. Trong 2 năm cuối cùng nội trú ở Đà Lạt, chàng được chính sư huynh Antona gieo vào đầu chàng niềm đam mê ngành vật lý này. Khi đêm đêm chỉ cho chàng những chùm sao trên bầu trời trong vắt của Đà Lạt khi không có bị mây mù bao phủ. Đà Lạt thuở đó không khí chưa bị ô nhiễm. Trường Athon lại nằm giữa rừng thông nên ban đêm không bị ánh đèn thành phố làm lu mờ các vì sao. Dải ngân hà vắt qua đền trời đen thẫm, đúng là con sông bạc, đẹp mê hồn mà dân thị thành không khi nào thấy được. Trên dòng sông đó và chung quanh cả bầu trời đêm nổi lên những vì sao lấp lánh, mà dần dần Long thuộc lòng tên tiếng Pháp của các vì sao chính cũng như tên các chùm sao. Nào là Sirius, lấp lánh xanh, được xem như hoa khôi của bầu trời. Nào là Aldebaran, là con mắt đỏ của con bò mộng Taureau. rồi sau này cỡ to cỡ nào, sau kia bao nhiêu xa năm ánh sáng. Lòng mượn sách về khoa học vũ trụ để nghiền ngẫm và bắt đầu làm quen với những khám phá mới của ngành học này. Những danh từ lạ lẫm như pulsar, quasar, trou noir, lỗ đen, làm quen với những lý thuyết về sự hình thành của vũ trụ, của các thiên thể. Từ đó ước mơ suốt đời mình được làm công việc nghiên cứu trong ngành vật lý vũ trụ, theo gót các nhà bác học tiên phong đã để lại tên tuổi cho hậu thế. Thật là một giấc mộng lớn.
Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều, và dần dần anh chàng có đầu óc mơ mộng lãng mạn, cũng biết đó chỉ là giấc mơ và sẽ mãi mãi là một giấc mơ. Long nghĩ đến việc theo học ngành vật lý ở Đại học Khoa học Sài Gòn, như vậy cho đúng sở thích của mình. Nhưng cũng chính sư huynh Antoine, thầy cũ dạy Long môn vật lý ở trung học và biết rõ Long rất giỏi về môn này, là người khuyên chàng không nên. Con học ở Đại học Khoa học ra, cuối cùng cũng chỉ dạy học là cùng, lương chỉ đủ ăn. Con có nhiều khả năng, muốn học cái gì cũng sẽ thành công thôi. Nhưng con nên nghĩ đến thực tế là sau này ra đi làm phải kiếm được khá tiền, vì nhà con nghèo, con còn phải giúp đỡ gia đình nữa. Thời đó rất nhiều học sinh giỏi theo học y khoa, nhiều khi theo sở thích, nhiều khi không. Ngành y xưa nay vẫn được trọng vọng vì là nghề giúp ích thiết thực cho từng cá nhân con người. Vì ai chẳng có lúc bệnh hoạn, gia đình nào cũng muốn có một bác sĩ trong đám con cái của mình, và gia đình của Long cũng thế. Nhưng Long chưa khi nào nghĩ đến học y khoa cả. Lúc đó chàng cũng không thắc mắc tại sao chàng lại không muốn học ngành y. Sau này suy nghĩ mãi, có lẽ vì chàng sợ phải hàng ngày tiếp xúc với sự đau khổ và bệnh tật của con người. Làm thầy thuốc cốt để xoa dịu những đau khổ đó, sao lại sợ? Chàng khám phá ra là vì chàng có tâm hồn quá nhạy cảm, không những sợ phải tiếp xúc với nỗi khổ đau của đồng loại, mà sợ hơn nữa là phải đối đầu với tình huống của người bác sĩ, chịu bó tay trước một cơn bệnh hiểm nghèo.
Cuối cùng thì Long đuối lý. Chàng đồng ý theo thầy cũ của mình đến gặp người học trò cũ của ông, nay là dược sĩ giám đốc kỹ thuật một viện bào chế lớn. Sáng hôm sau, hai thầy trò đi bách bộ xuống bờ sông Sài Gòn, nơi có viện bào chế Roussel trên đại lộ Nguyễn Huệ. Ra khỏi cổng trường Tabe, rẽ tay trái đường Nguyễn Du, đi chút xíu đến sân công viên lớn trước nhà thờ Đức Bà với tượng Nữ Vương Hòa Bình trắng toát, nằm giữa vườn hoa xinh tươi. Rẽ trái lần nữa đi vào con đường tự do nổi tiếng với trung tâm Hòn Ngọc Viễn Đông. Một con đường không rộng như các đại lộ khác, nhưng rất sang trọng từ thời Pháp với cái tên Catina quen thuộc. Với những khách sạn lớn như Continental, Caravelle, Majestic, những quán ăn nổi tiếng như Chifral, Broda, những cửa hàng bán đồ đắt tiền. Thời đó, không phải chỉ có con đường Duy Tân cây dài bóng mát, nhưng trong bài hát Trả Lại Em Yêu của Phạm Duy, mà đường nào ở trung tâm Sài Gòn cũng cây dài bóng mát cả. Hai thầy trò thả bộ xuống đường tự do, đến tòa nhà Quốc hội, rẽ phải vào đại lộ Lê Lợi, rồi rẽ trái xuống đại lộ Nguyễn Huệ, đi qua mấy cái kiosk bán hoa với tiệm chụp hình Provence nổi tiếng. Viện bào chế Roussel nằm ở cuối đại lộ này, gần đến bờ sông. Ông Phách, dược sĩ học trò cũ của sư huynh Antona, tiếp đón hai thầy trò thật niềm nở trong văn phòng sang trọng của một giám đốc kỹ thuật trong một viện bào chế thuốc của Pháp. Sau phần giới thiệu và hỏi thăm giữa thầy trò cũ lâu ngày không gặp, ông hướng dẫn mọi người xuống thăm phòng thí nghiệm, nơi các nhân viên làm việc. Lần đầu tiên, Long thấy tận mắt những dụng cụ đơn giản như ống nghiệm, dụng cụ thủy tinh, lấp lánh, đồng thời cũng khám phá ra những máy móc tân kỳ mà dĩ nhiên chàng mù tịt, chẳng biết để làm gì. Đây là lần đầu tiên Long vào một phòng thí nghiệm, vì khi học môn lý hóa ở bậc trung học, chàng chỉ được học lý thuyết suông, trường không có phương tiện để trang bị phòng thí nghiệm.
Ông Phách là người đi trước và thành công trong ngành dược nên cũng cố thuyết phục Long theo con đường mình đi. Cũng như sư huynh Antonin, thầy chung của hai người, ông nói khi học xong Đại học Dược khoa, người dược sĩ có thể hành nghề trong nhiều lĩnh vực, mở nhà thuốc Tây dĩ nhiên, nhưng cũng có thể làm nhiều công việc khác nhau trong viện bào chế. Bằng chứng là ông đã trở thành giám đốc kỹ thuật của một viện bào chế nổi tiếng của Pháp. Và cuối cùng, ông đưa ra một lý lẽ làm cho Long không thể nào cưỡng lại được. Ông hứa sẽ dẫn đến giới thiệu với người bạn học của ông là một dược sĩ người Pháp, hiện làm trưởng phòng dược phẩm và bào chế thuốc của bệnh viện Gall, mà dân Sài Gòn cũng gọi là bệnh viện đồn đất. Ông nói thêm là muốn học dược phải qua một thời gian tập sự ở một dược phòng, tập sự xong phải qua kỳ thi tổ chức ở đại học để lên năm thứ hai. Mà thời gian tập sự đó, nếu làm ở bệnh viện Gall là không đâu bằng, vì dược phòng ở đấy có nhiều phương tiện, đầy đủ thuốc men, và mỗi ngày phải bào chế rất nhiều theo toa của bác sĩ trong các trại bệnh. Cuộc thi sau thời gian tập sự này khá gay go, nên được hướng dẫn tập sự đúng mức là điều rất quan trọng cho tương lai sau này. Tới đây xin có vài hàng tóm tắt về bệnh viện Gall là hậu thân của một bệnh viện quân sự của Pháp thành lập từ thế kỷ 19 khi Pháp chiếm Nam Kỳ. Qua đầu thế kỷ 20, bệnh viện bắt đầu nhận bệnh nhân dân sự dù vẫn do quân đội Pháp quản lý. Các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ đều là sĩ quan của quân đội Pháp. Gall là tên của một bác sĩ có công mở mang bệnh viện này. Sau này, đến năm 1978, thì bệnh viện Gall trở thành bệnh viện Nhi Đồng 2.
Ông nói thêm là ở đây chỉ nhận đúng 20 sinh viên tập sự, nên xin vào rất khó nếu không có người giới thiệu. Hơn nữa đây là một bệnh viện của Pháp. Ông dược sĩ là người Pháp nên học trò cũng phải thông thạo tiếng Pháp mới được nhận. Ngoài ra ông dược sĩ Pháp này có khuynh hướng nhận nữ sinh viên hơn là nam sinh viên, nên càng không phải dễ để mà xin vào. Nếu Long được học ở đấy thì không gì hơn. Thật Long không ngờ sao mình lại được thánh nhân đãi kẻ khù khờ như vậy. Thường thì trong các ngành học khác, nếu có tập sự cũng phải đợi sau vài năm học có đủ kiến thức rồi mới đi tập sự, hoặc là tập sự trước khi ra trường. Riêng ngành dược có tổ chức khác hẳn, phải qua một năm tập sự trong một dược phòng bào chế và phân phối thuốc để xem mình có khả năng và có ý chí theo học ngành dược hay không. Rồi qua một kỳ thi sát hạch khó khăn mới được vào đại học để tiếp tục học ngành này. Đến niên khóa 1962-63 thì có một cải tổ quan trọng. Thời gian tập sự chỉ còn lại là 6 tháng thay vì 1 năm. Phải thi đậu tập sự rồi mới được vào học Đại học Dược khoa, học thêm 4 tháng các môn hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ và vật lý, rồi lại phải thi đậu 3 môn này mới được lên năm thứ 2. ông Phách hẹn ngày hôm sau đưa Long đến bệnh viện Gall. Mọi sự diễn ra ổn thỏa, Long được nhận vào tập sự tại đấy.
Và thế là vào một buổi sáng đẹp trời đầu tháng 8 năm 1962, Long đạp xe đạp đến cổng bệnh viện Gall, xuống xe và nói với người gác cổng là tôi là sinh viên đến tập sự trong dược phòng. Người gác cổng chỉ đường đi vào. Bệnh viện rất rộng, đường đi nhiều cây cao bóng mát, dược phòng nằm phía sau nên phải đạp xe vào khá xa. Và lần đầu trong đời, Long súng xính chiếc áo blue trắng tinh cùng với 17 nữ sinh viên và 2 nam sinh viên khác trong một buổi họp đầu tiên với dược sĩ đại úy Curiche là trưởng phòng dược của bệnh viện và 2 người phụ tá, một người Việt và một người Pháp sẽ theo sát hướng dẫn sinh viên trong 6 tháng tập sự tại đây. Long vừa thực hiện một bước ngoặt quan trọng của đời mình.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 28 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 29 với tựa đề Một Cuộc Sống Mới. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.